Đức Chúa trở lại đền thờ. Sách Ngôn Sứ Ezechiel, chương 43.
Người ấy đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông. Và này, vinh quang của Thiên Chúa Israel từ phía đông tiến vào. Bấy giờ có tiếng như tiếng nước lũ và đất rạng ngời vinh quang Đức Chúa. Thị kiến này giống như thị kiến tôi đã thấy khi người đến để hủy diệt thành, đồng thời cũng giống như thị kiến tôi đã thấy bên sông Cơ-va. Bây giờ tôi sắp mặt xuống đất. Vinh quang Đức Chúa tiến vào đền thờ qua cổng quay về phía đông. Hần khí đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong. Và này, vinh quang Đức Chúa tràn ngập đền thờ. Tôi nghe có đấng phán với tôi từ đền thờ, trong khi người kia vẫn đứng bên tôi. Đấng ấy phán với tôi: Hỡi con người, đây là nơi ta đặt ngai của ta, đây là nơi ta đặt các bàn chân của ta. Ta sẽ ngự tại đây giữa con cái Israel cho đến muôn đời. Nhà Israel, cả chúng lẫn các vua của chúng, sẽ không còn làm ô uế danh thánh của ta vì những sự đàn điếm và xác chết các vua của chúng nữa. Khi chúng dám đặt thềm của chúng sát thềm của ta, cánh cửa của chúng sát cánh cửa của ta, với một bức tường giữa ta với chúng mà thôi. Chúng đã làm ô uế danh thánh của ta bằng những điều ghê tởm của chúng, nên ta đã tận diệt chúng trong cơn thịnh nộ của ta. Giờ đây, chúng phải đem đi cho khuất mắt ta những sự đàn điếm của chúng, cũng như xác chết các vua của chúng, rồi ta sẽ ngự ở giữa chúng cho đến muôn đời.
Các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Ma-thêu chương 23, từ câu 1 đến câu 12.
Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Nửa sau của bài tin mừng hôm nay có thể làm chúng ta bị sốc. Đức Giê-xu bảo ta đừng để ai gọi mình là thầy, vì chỉ có một thầy, một vị lãnh đạo là chính Ngài. Cũng đừng gọi ai là cha, vì chỉ có một cha là Thiên Chúa trên trời. Vậy mà chúng ta vẫn gọi nhiều vị trong hội thánh là cha, là đức thánh cha, là giáo phụ, thượng phụ, viện phụ. Chúng ta có làm sai lời Chúa dạy không? Ta có phải hiểu theo nghĩa đen lời của Đức Giê-xu không? hội thánh sơ khai đã không hề hiểu theo nghĩa đen. Thánh Phaolô đã coi mình là cha sinh ra các tín hữu, đã gọi họ là con. Hội thánh cũng có những thầy dạy và những vị lãnh đạo. Vậy đâu là điều Đức Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta? Chắc chắn Ngài không hề muốn phá bỏ những cơ cấu cần thiết cho thân thể hội thánh. Ngài cũng không loại bỏ phẩm trật và quyền hành. Ngài chỉ muốn chúng ta đừng quên mọi quyền bính trong hội thánh đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và phải quy về Thiên Chúa. Nếu có ai làm thầy, làm người lãnh đạo, thì vì họ được chia sẻ quyền làm thầy của Đức Giêsu. Nếu họ được gọi là cha, thì vì họ được chia sẻ quyền làm cha của Thiên Chúa. Dù có chức vụ hay chức vị gì trong hội thánh, tôi cũng không được quên chân lý này. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau, con một cha trên trời. Chỉ có một vị thầy là Đức Giêsu. Nhưng thầy Giêsu lại sống như bạn của các môn đệ, như anh em với họ, và nhất là như tôi tớ phục vụ họ. Đức Giêsu mãi mãi là gương cho các nhà lãnh đạo. Quyền lãnh đạo chính là để phục vụ con người. Phần đầu của bài Tin Mừng cho thấy sự giả hình của một số người Pha-ri-seo có quyền giảng dạy lề luật. Giả hình là không làm điều mình dạy người khác, là dễ dãi với chính mình, nhưng khắt khe với tha nhân. Giả hình là biến việc thờ phượng Chúa thành thờ mình, làm việc tốt để người ta thấy và thán phục. Khi nhìn khuôn mặt của người Pha-ri-seo giả hình, tôi thấy tôi háo danh, khoa trương, ích kỷ, giám đốc chứ không dám làm. Có những đoạn tin mừng làm chúng ta nhức nhối vì mở cho chúng ta những chân trời xa, cho chúng ta thấy những điều cần làm, phải làm, nhưng chưa làm. Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong, có những lời kinh đọc trên môi nhưng không có chỗ trong tâm hồn và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an.